Tu Bồ Đề, Như Lai nói có ngã đó, tức không có ngã mà phàm phu gọi đó là có ngã, phải không? Ngã mà vết mắt là không có phải ngã, nhưng mà phàm phu, người phàm phu nói là có ngã, người phàm phu cho là có ngã. Tu Bồ Đề, phàm phu đó Như Lai nói tức không phải phàm phu ấy gọi là phàm phu. Nghe đi, lặp đi lặp lại lối nghịch lý này khó hiểu quá, phải không? Phàm phu đó Như Lai nói không phải phàm phu ấy gọi là phàm phu. Như vậy thì tất cả chúng ta nếu thấy mình là cái người phàm phu, nhưng mà với con mắt Phật thì Phật nó không phải phàm phu. Tại sao? Là phàm phu cũng làm cái giả danh đối với cái người giác ngộ, phải không? Giác thì gọi là Phật, mê gọi là phàm phu. Như vậy thấy Phật thiệt, thấy phàm phu thiệt, đó là trong cõi mê. Còn thấy Phật giác, vì cái giác là đối cái mê, như vậy thì cái giác không thiệt thì cái mê cũng không thiệt. Vì vậy mà phàm phu cũng không phải phàm phu. Mà không phải phàm phu, nhưng mà phải nói nó là phàm phu, vì còn đương ở trong vị mê thì tạm gọi là phàm phu. Như vậy thì chúng ta thấy câu nói này nó mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là vì đối đãi cái giác với cái mê, giác là Phật, mê là phàm phu. Như vậy chúng ta đang mê nên gọi là phàm phu. Chứ sự thực nếu chúng ta hết mê thì hết phàm phu. Như vậy thì cái mê đó nếu cố định nó thiệt thì chắc phàm phu là phàm phu chứ, phải không? Mà nó không cố định thiệt cho nên phàm phu mà không phải phàm phu. Vì mai mốt nó giác nữa hết phàm phu rồi, phải không? Ngày nay nó còn mê thì gọi phàm phu, mai mốt nó giác nó hết phàm phu. Thì cái câu này là một khích lệ cho chúng ta ngày nay tạm gọi là phàm phu, chứ còn mai kia giác ngộ cái hết phàm phu. Cho nên phàm phu mà không phải phàm phu. Như vậy thì cái nói đó là cái nói thứ nhất là để xác định giác là Phật, mê là phàm phu, mà hai cái đó đối đãi thì phàm phu không thiệt. Còn cái thứ hai nữa, còn mê thì gọi là phàm phu, mai kia giác thì hết phàm phu. Cho nên chúng ta đang ở cái vị trí phàm phu, nhưng mai kia chúng ta hết phàm phu. Bây giờ tới cái đoạn này. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể dùng 32 tướng mà xem Như Lai chăng? Tu Bồ Đề thưa, như thế, dùng 32 tướng mà xem Như Lai. Phật bảo, Tu Bồ Đề, nếu dùng 32 tướng mà xem Như Lai đó, thì chuyển luân thánh vương, tức là Như Lai. Thành ra mình thấy cái câu này Phật nói để cảnh tỉnh mình đừng mắc kẹt trong 32 tướng, phải không? Thường trong sử sách thì nói Phật có 32 tướng tốt, bởi đủ 32 tướng tốt cho nên tu hành thành Phật. Như vậy thì thấy người có 32 tướng tốt là người có đủ duyên tu hành thành Phật. Như vậy thì thấy ai có 32 tướng tốt, ông đó ông Phật rồi đó, phải không? Như vậy nếu lấy 32 tướng tốt làm cái chuẩn thành Phật á, thì chuyển luân thánh vương cũng có 32 tướng tốt thì ổng là Phật rồi, phải không? Như vậy thì sao? Cho nên tới đây ngài Tu Bồ Đề thưa, Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như chỗ hiểu của con, do cái nghĩa của Phật nói không nên dùng 32 tướng mà xem Như Lai. Như vậy thì dùng 32 tướng mà cho đó là Phật, đó là lầm rồi. Giờ con hiểu rồi, con không nên dùng 32 tướng mà xem Như Lai. Khi ấy Thế Tôn nói bài kệ rằng: Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Bài này chắc ai cũng thuộc, thuộc không? Nếu lấy sắc mà do sắc mà xem ta, do âm thanh mà tìm ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Như vậy thì Như Lai đây là chỉ cái gì? Chỉ cho cái tâm giác ngộ sáng suốt đó, phải không? Hay là nói cái khác là chỉ cho cái pháp thân thanh tịnh trong sáng đó, nó không có tướng mạo. Mà không có tướng mạo mà lấy hình sắc để nói đó là cái thể giác ngộ thì trật rồi. Cho nên nói dùng âm thanh cầu Phật, dùng sắc tướng cầu Phật, đó là người hành đạo tà, không thể nào thấy Phật được hết. Như vậy thì bây giờ sao? Chúng ta đang làm cái gì? Dùng âm thanh sắc tướng không? Thờ ông Phật ngồi nghiêm chỉnh trên bàn là sắc tướng không? Rồi tụng lời Phật mỗi đêm âm thanh không? Dùng sắc tướng âm thanh đó để cầu Phật thì chúng ta hành đạo gì? Đó, chỗ này là cái chỗ mà quý vị phải hiểu cho tường tận. Bởi vì ở trước Phật bảo rằng 32 tướng tốt, đừng lấy cho 32 tướng tốt là Phật. Nếu mà cho 32 tướng tốt là Phật thì vua Chuyển Luân Thánh Vương có 32 tướng cũng là Phật sao? Phải không? Như vậy tướng á, cái đó là cái không thiệt, không phải là cái thể giác ngộ. Mà cái không phải thể giác ngộ mà cho đó là Phật thì không được. Vì Phật là chỉ cho cái thể giác ngộ sáng suốt, không tướng mạo, không âm thanh. Tới chỗ chân thật đó mới gọi là Phật. Còn có sắc tướng là có vô thường, có âm thanh thì cũng là tướng vô thường. Dùng cái âm thanh sắc tướng là cái vô thường để tìm Phật thì không thể nào thấy Phật được hết. Thành ra Phật là cái gì? Phật là cái thể giác ngộ sẵn có của mọi người, biết bỏ cái mê, trở về cái giác, hay sống lại với cái giác. Nói trở về lối nói xa xôi đó, phải không? Tưởng như hai cái gốc này, cái gốc kia, bỏ cái này trở về cái kia, không phải. Bỏ cái mê, sống với cái giác, thì đó là Phật. Như vậy thì Phật là chỉ cho cái pháp thân thanh tịnh, chứ không phải Phật là cái tướng hình ảnh ở bên ngoài. Vì 32 tướng tốt của Phật bây giờ còn đâu, phải không? Nó đã cũng bị thiêu hết rồi. Thì như vậy cái đó là cái tướng hư giả. Cái thật là cái tâm giác ngộ thanh tịnh của Ngài. Còn chúng ta cũng có cái tâm giác ngộ thanh tịnh đó mà chúng ta bỏ quên. Cho nên bây giờ tu Phật là nhắm thẳng cái chân thật đó mà sống, chứ không có chạy theo những cái hư giả bên ngoài. Nên cái bài kệ này cũng nói rõ lên rằng Đức Phật là cái thể không sanh, không diệt, hằng tri hằng giác. Nơi Ngài có cái đó, nơi chúng ta cũng có cái đó, chứ không phải ở đâu xa, không tìm kiếm nơi nào. Đó là cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Cho nên hiểu được bài kệ này thì chúng ta mới hiểu được cái tánh cách chân thật của đạo Phật. Chứ còn không thì chúng ta cứ hiểu theo cái hình thức bên ngoài, đắp tượng sao cho đủ 32 tướng tốt mới đúng là tượng Phật, phải không? Cái đó là cái phương tiện hình dáng để nhắc nhở người ta sớm thức tỉnh trở lại mình, chứ không phải là cái chính, không phải là cái gốc. Đó, hiểu như vậy thì chúng ta tu mới không có lầm lẫn. Bài kệ này quý vị dễ thuộc không? Như vậy thì tất cả chúng ta tu mà muốn đến chỗ cứu kính chân thật thì phải luôn luôn sống và thấy theo cái bài kệ này. Nhưng mà khi sống thấy theo bài kệ này thì ta bị những người ngoài họ phản bác. Nói Phật nói rằng sắc tướng thanh âm là cầu Phật, đó là đạo tà. Vô chùa quý thầy thờ Phật có sắc tướng, tụng kinh có âm thanh chua mỏ nữa thì tà rồi. Chịu không? Rồi quý vị giờ phải nói sao đây? Giờ trong chùa thì có sắc tướng, có âm thanh đầy đủ, bây giờ nói sao? Chúng ta phải hiểu, phải biết cho rõ, vì chúng ta mê sâu dày quá, muốn đánh thức một người ngủ mê thì không thể nào nói nhỏ nhỏ trong lỗ tai nghe được, mà phải giọng chuông đóng trống rồi rùm beng lên thì họ mới tỉnh. Vì vậy mà phải mượn hình thức, mượn âm thanh để nhắc họ từ từ. Khi họ trở về, họ gần được với Phật pháp, rồi từ đó mới đi thẳng, đi sâu vô chỗ chân thật này. Đó là phương tiện, phải không? Đừng cho đó là cái cứu kính. Ai nghĩ rằng tụng kinh cho hay, thờ Phật cho đẹp, đó là đủ bổn phận mình tu rồi thì đó là lầm. Chỉ là sắc tướng âm thanh, nhưng mà biết đó là cái phương tiện để cho người đương say mê họ thấy rồi họ phát tâm, họ nghe tiếng tụng kinh âm thanh vi diệu rồi họ thức tỉnh, thì cái đó là phương tiện tốt chứ không phải là cái cứu kính. Hiểu vậy, thấy như vậy là đi tới cái chỗ chân thật được. Thời ngang đây nghỉ. Ngày 14 còn có mấy phần ngắn, giảng chắc chừng nửa giờ hết. Còn lại bao nhiêu thời gian là tóm tắt toàn bộ Kinh Kim Cang cho quý vị nghe, hiểu cho rõ, nắm cho được để ứng dụng tu. Thì như vậy ngày 14 tới giảng một lần nữa là trọn vẹn được bộ Kinh Kim Cang. Vì bữa đó tôi sẽ đối chiếu với cái thiền cho quý vị thấy rằng Kinh Kim Cang là cái gốc của thiền tông. Mà Ngài Thần Hội, Ngài nói rằng chư tổ hay là tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc truyền bộ Kinh Kim Cang chứ không phải Kinh Lăng Già. Thì hôm sau kết thúc tôi sẽ nói rõ cái đó. Tôi tới đây nghỉ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não tận thể nguyện đoạn pháp môn vô thường thể nguyện học Phật.